được đồ ngon, chỉ đãi được những gì mà có sẵn thôi. Rồi nữa là ông lão này ăn xong rồi ngon lành nữa là phủi miệng đàng hoàng xong rồi ông như vậy đi, ông cảm ơn. Và trước khi cảm ơn thì ông chúc lành một câu. Ông nói rằng việc gì á mà làm lúc sớm mai thì sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Tức là ông chúc một câu thôi. Ông nói rằng đó là chúc cho cô đó là việc gì mà làm lúc sớm mai đó sẽ phải làm lúc suốt ngày mới xong, phải làm đến suốt ngày mới xong ông đi. Bà này vẫn nghe ông chúc vậy thôi, không có câu câu chúc, không có gì, không có gì dính dáng gì tới công việc của mình mà cũng có giá trị ra. Bà tiễn ông đi rồi bà tiếp tục dệt vải, lấy vải ra rồi kéo ra rồi cắt cứ dệt vải về cho đến tối ngủ. Sáng hôm sau, sáng hôm sau mà sáng bà tỉnh dậy rồi đó thì bà mới bắt đầu nữa là lo công việc đầu tiên là tiếp tục dệt vải, cho nên bà nghĩa là kéo bà ra bà coi thấy khung nó còn, bà tiếp tục kéo vải. Nhưng mà bà hãy kéo ra một thước nữa, ra một thước nữa, kéo một thước ra nữa là bà kéo từ sáng tới chiều, cứ vải lụa đâu mà nó cứ ra hoài ra hoài ra hoài vậy. Tức là ông già nó giống như một ông tiên vậy. Cho nên cái lời chúc lành của ông là việc gì mà làm lúc sớm mai đó thì sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Cho nên do đó nghĩa là bà làm cho tới hết ngày mà cũng không xong nữa, cứ cắt từ sáng tới chiều mà vải lụa nó cứ ra đầy cái nhà bà một kho vậy đó, tự nhiên vậy nó cứ ra hoài ra hoài. Và bà mừng quá đi, cho nên nghĩa là ai trong xóm cũng biết tới nghe cái việc lạ đó. Thì cái bà hàng xóm kế bên là cái bà bán lụa, bà nghe xong rồi bà nói trời ơi vậy là coi như là bị nghĩa là thất thu rồi. Nếu mà hồi sáng bà biết được cái ông già đó như vậy rồi thì bà đã kiếm được một mớ rồi. Bây giờ lỗ lã cho là bây giờ người này nó là một kho giải, còn bà thì không có miếng nào trơn. Nên mới sầu não ưu tư rầu lắm, tiếc nuối lắm, là cứ ăn rồi cứ ngồi giống như là cầu mà trúng lô tô vậy. Cho nên bà ngồi nó thôi giờ cứ cầu nguyện xong già trở lại. Nhưng mà bà cầu nguyện cũng rất là linh hiển, tại vì nó là một tuần sau thì ông già trở lại nữa. Ông già cũng thất thểu cũng nghèo đó vậy. Cho nên bây giờ ông chưa vô nhà bà mới tới lần kia là bà đã đứng đón rồi. Tới bây giờ nữa là mời ông vô nhà, tôi có sẵn cơm ngon rượu gì ông ăn, mời ông ăn, nghĩa là phục vụ chu đáo đàng hoàng như khách sạn vậy. Ông này ông cũng bình thường không nói gì, ông ăn xong đồ ngon đồ ấy, đồ ông ăn xong cũng đàng hoàng, ông quẹt miệng đứng lên ông cũng nói câu đó, ông nói câu y vậy thôi. Một câu có nghĩa là việc gì đó mà làm lúc sớm mai đó sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Bà này mới nghe mới nói rồi là đúng rồi, vô hệ rồi, coi như là y như cũ rồi, coi như vậy là chứ chắc chắn chứ này là bả không phải như bà kia đâu. Cho nên đợi bà ông này đi về rồi là bắt đầu từ đó suốt đêm không ngủ, từ đó cho tới chiều rồi suốt đêm phải nằm suy nghĩ hoài làm cách gì mà để đó là có thể thành tựu được. Cho nên bả mới nghĩa là đem hết vàng bả ra, bả đựng một gói sẵn nhà bả để kế bên đầu giường bả ngủ. Bả ngủ bả để nghĩa là bên đầu giường bả tính lại là sáng mai cái việc đầu tiên bả làm là gì, đếm vàng. Đếm vàng cái gì, vàng nó cứ ra hoài ra hoài, mà cái thứ vàng mà ra hoài đếm từ sáng tới chiều là coi như kho chứa thành ra kho bạc thôi. Là coi như là cái bằng chứng này là cái bằng trúng tủ trúng bánh lớn nha. Anh bả nằm suy nghĩ vậy, nằm cứ mơ màng thấy một nhà vàng của mình nó đầy đủ ngon lành vậy thôi chứ không có suy nghĩ chuyện khác. Rồi cái nằm quá mệt mỏi tới 3-4 giờ sáng mình có ngủ ngủ thiếp đi, ngủ thiếp tới 5-6 giờ giật mình dậy, trời giật mình dậy mừng quá, nhớ là tôi đã ngủ rồi, giật mình dậy là chuẩn bị làm việc rồi. Cho nên giờ đứng dậy vậy đó, đứng dậy cái là mới giờ đứng dậy cái đầu ngứa quá đó, cho nên cái là thò tay gãi cái gặp một con dẹp, gặp con dẹp cứ thấy con dẹp trời nó cắn mình máu, giục xuống trà rồi cái cứ vậy dẹp cứ con khác ra, cứ giục con dẹp, giục con dẹp từ sáng tới chiều nguyên cái nhà dẹp không. Coi như là bởi vì nữa là đã làm đến suốt ngày mới xong mà cái việc đầu tiên của bà đó, tức là bởi vì cái câu chúc của ổng là cái việc gì mà làm lúc sớm mai đó thì sẽ phải làm đến tối ngày mới xong. Cho nên là sáng mới dậy cho nên lẽ ra là chụp cái bịch bạc để mà đếm thì bà không đếm. Mới giờ đứng dậy là mới đưa tay tóc là nghe ngứa, bốc ra trúng con rệp nữa là thấy trắng rồi vụt xuống trà. Thì cứ hết mất con này để trà con khác, mà trà từ sáng tới chiều không biết đây có rệp không. Cho nên ai mà cái kinh nghiệm đó thì các vị biết là một nhà rệp thì sao khủng khiếp đó. Thì câu chuyện là của thị sĩ, ta muốn nói là gì, nếu mà một cái việc gì mà chúng ta làm với một cái hành trạng, với một cái tâm hoàn toàn vô tư đó, thì cái công đức và cái hạnh phúc của nó là nó có thể đến một cách rất là bình thường chứ không. Một cái người nghèo không ước mơ, không cầu nguyện thì họ sẽ đạt được những cái hạnh phúc với cái giá trị tâm linh của họ làm được, bởi vì làm việc mà không có mong cầu. Còn nếu một cái người giàu sang mà ngay cả làm một công đức, kể cả chuyện cúng chùa, xây chùa hay bất cứ cái gì, sẽ làm cho người nghèo mà mình tính toán một cái ước mơ đó, mình nghĩ rằng đó là mình làm cái việc này, mình cúng việc này là mình phải có một cái quyền lực, mình phải đạt được gì đó, là mình phải được ảnh hưởng, mình có một cái power đó, thì tất cả những đó rồi coi như là mình phải cứ bắt rệp tối ngày thôi. Coi như là cái đó nó sẽ kết quả lại là vì sao? Bởi vì chính cái niệm bất thiện của mình nó tạo thành nhân bất thiện thì nó tạo thành quả bất thiện. Và nếu mà các Phật tử ai mà sợ rệp thì thôi đừng có nghĩ. coi như là cái gì cúng thì cứ để, đừng có nghĩ gì cả. Thì cái ý niệm đó để cho chúng ta thấy rằng cái quan điểm là nếu một cái người mà học đạo sẽ hiểu được cái lời ở đây là không phải ở trước Phật, không phải ở trước Bồ Tát hay là trước chư tăng Phật vào chùa mình mới thể hiện mình là một con người Phật tử. Mà nếu mà mình mang được chất liệu Phật tử thì chỗ nào mình cũng là Phật tử cả. Bởi vì mình phải kiểm soát lời nói, ý niệm và hành động của mình, mình trở thành người Phật tử. Cho nên thầy thường nói một câu, nhiều khi người ta cứ hay hiểu lầm, thầy là nói rằng thật ra ở chùa không đáng gọi là Phật tử. Khi nào các Phật tử về nhà mà không có chùa mà mình trở thành người sống đúng những gì Đức Phật dạy thì mình mới là Phật tử. Chứ còn vào chùa mà mở khóa tu hoặc là cái bằng liên viên hoặc ngồi này kia đồ đó, rồi nhiều khi là ngồi thiền cũng lén lén mở dòm chuyện này chuyện kia, chuyện đó là chuyện bình thường, chưa phải là một Phật tử. Đến khi nào mà chúng ta về nhà mà gặp cha gặp mẹ, gặp những đối cảnh sinh tình, gặp những chuyện bất chắc mà mình có thể kiềm chế được tâm mình và thắng được, dẫn dục được lòng của mình, thì lúc đó mình mới biết mình là Phật tử. Chứ trong chùa thì dễ quá rồi, trong chùa rồi thì thế nào mình cũng nói rằng cái trong chùa mà mình cãi lộn thôi, nói là bữa nay tôi nhịn lắm, chẳng là trong chùa mà cãi lộn. Như vậy là mình nhịn để làm gì? Để dành về ngoài mới cãi lộn, phải không? Rõ ràng là vậy, tức là có nghĩa là cái Phật tử của mình nó chỉ có mặt trong một thoáng một giây ở trong chùa, chứ không phải là ở suốt cuộc đời. Và trong khi mình tu tập là tu tập suốt cuộc đời. Cho nên ngài nói rằng cái vị tỳ kheo này đó, đừng tin tưởng, có thể là ở trước Phật, ở trước thánh chúng, trước người có giới, ổng làm như là ổng thủ hộ kỹ lưỡng, nhưng mà sau đó rồi thì ổng sẽ buông lung. Và do buông lung, do đó ổng nói là tiếp chuyện hay là tiếp xúc với những cái giới khác, và đó ổng sẽ rơi vào những cái gì, những cái chỗ mà gọi là khi mà sinh tham dục rồi, tâm sinh tham dục rồi thì thân nhiệt tâm nhiệt, mà thân nhiệt tâm nhiệt rồi thì có thể xả giới, có thể bỏ đạo. Có là lý do tại sao mà ta hỏi rằng những người đã phát tâm trước gia rồi mà lại còn quan tục. Đó, bây giờ cái câu trả lời đó các Phật tử có thể hiểu được không? Nếu mình không thật sự hiểu và chân chánh thì mình vẫn phải quan tục như thường, vẫn phải nửa đường để tránh như thường, chứ không phải là dễ. Rồi chưa kể là những cái mà cái bằng chớp bên ngoài nữa, là nó làm cho mình nữa là mệt mỏi. Mà giống như mà ông Vĩnh Hảo làm bài thơ, tức là cái bằng nữa là mai anh vào chùa tu thì nữa là không cần em đến viếng, nữa là ngày anh vào niết bàn thì cũng không cần em ghé ngang. Thiền môn là niết bàn rung động bóng em ngang, cho nên thôi thì tha anh nhé để em tu đàng hoàng. Thì ghê gớm vậy, cho nên nữa là xin năn nỉ là tha tôi, chứ nếu mà không thì tôi tu không đàng hoàng được. Nghĩa là thiền môn là niết bàn sẽ rung động bóng em ngang, tức là em đi ngang thì thiền môn sẽ rung động. Cho nên nghĩa là thôi thì tha anh nhé để canh tu đàng hoàng. Cho nên có những người tu muốn đàng hoàng, chứ không phải là nói rằng tu là đàng hoàng hết. Có nghĩa là bản chất họ muốn tu là muốn đàng hoàng, nhưng còn những cái ngoại cảnh mà có những vấn đề, mình không thể là nói một câu là coi như là khẳng định một câu là coi như chết. Không phải vậy. Để chúng ta cảm thông rằng chúng ta hiểu rằng trong quá khứ cũng có những vị như vậy. Cho nên ngài mới nói một cái thí dụ thứ nhất, rồi ngài nói thí dụ thứ hai là nói rằng này chư hiền, hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn mà các bậc phạm hạnh thượng tôn trưởng lão đáng tàm, đáng quý, đáng ưa, đáng kính, thì người ấy khéo thủ hộ, nhưng sau đó không ở trước các bậc ấy đó, nói chung là nó sẽ lặp đi lặp lại, nhưng mà không ở trước tất cả các bậc ấy thì người đó có thể làm tất cả mọi chuyện, như là ví dụ như là ồn ào, cười cợt, bàn tán. Nếu như mình nói là vắng chủ nhà thì gì? Gà mọc đuôi tôm. Cho nên nhiều khi Phật tử cũng lâu lâu trong thì đi xa xa chứ khỏe ở chùa mặc sức mà hát không, mặc sức hát làm gì thì cứ hát bội, hát cái đã rồi thôi chứ cũng gì đó. Nhưng mà thích như vậy tại vì nghĩa là có thầy thì nghe cũng hơi sợ à, giống vậy. Thì ở đây đó là ngài nói rằng giống như đó là một cái người nếu chứng đắc được thiền thứ nhất, các vị lưu ý rằng không phải chỉ đơn giản là người tu thường thôi, mà kể cả người tu chứng được cái thiền thứ nhất rồi đó, mà nếu người ấy an trú tức là dừng lại đó, không có cầu thêm, không mong ước được những gì, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tức là mình không có tiếp tục. Nghĩa là chứng được thiền thứ nhất rồi là coi như mình an trú, mình dừng rồi, nó vậy là đủ rồi. Tôi tu thiền mà cái bằng thấy được ly dục, ly bất thiện pháp là đủ rồi. Thì bây giờ ngài nói rằng nếu người ấy nghĩa là tiếp tục như vậy đó, thì sau khi không có thời gian khác, người ấy là tiếp tục gặp gỡ các người bạch y, rồi tiếp tục quan hệ nói chuyện, và kể cả tụ hợp cười cợt, trống cao, bàn tán, đủ mọi chuyện ồn ào. Giống như mình nói rằng đó là nhiều Phật tử mình nói nhiều khi khóa tu, tu ngon lành, tu từ sáng tới chiều vậy, đợi vừa nó là xả khóa tu xong rồi chui xuống bếp, ào ông cho là nó dở tổ ra, thì nó sẽ rơi vào trường hợp thế này. Một ngày rất là thanh tịnh, nhưng mà bước xuống bếp rồi thì thanh tịnh hết. Bởi vì cái câu nói này nói rằng kể cả những người mà chứng được thiền thứ nhất rồi đó, mà không an trú, không tiếp tục đi sâu hơn nữa, mà lại buông xả ra gặp những người khác để ồn ào nói chuyện tống cao ngã mạng khen thưởng á, thì người đó sẽ sinh tâm tham dục, mà tham dục á thì thân nhiệt và tâm nhiệt sẽ khởi lên. Và khi mà hai cái này khởi lên rồi thì mình có thể bỏ đạo, khải giới bỏ đạo. Cho nên ngài đưa ra một cái ví dụ thế này: này chư hiền, giống như lúc mưa to, hồ ao trong thôn xóm đều đầy nước. Có người trước khi chưa thấy mưa, thấy trong hồ đó có, trong ao có cát, có đá, có cỏ, cây, có loại, có đủ thứ trùng, cá, rùa, ảnh ương và các loài thủy tính khác. Lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng khi mà trời mưa, hồ, ao hồ đầy nước rồi, người đó không còn thấy nữa. Tức là giống như mình nói mình thấy một cái hồ như vậy, có cát, có đá, có con này con kia, nhưng mà khi mưa nó tràn ra, ngập hết trong hồ rồi thì không thấy nữa. Cho nên nếu có một người nói thế này, trong hồ ao kia nhất định không thể nào thấy lại được cát, đá, cỏ, cây hoặc các cái loại như là rùa, cá, ảnh ương nữa, bởi vì nước nó ngập hết rồi, không bao giờ thấy được nữa. Thì điều đó có đúng không? Các vị tỳ kheo trả lời là không đúng. Vì sao? Vì ao hồ đầy nước kia, nếu có voi, ngựa uống hoặc lạc đà, bò lừa, heo, nai, câu uống, hoặc là người ta lấy dùng gió thổi, hoặc là trời, mặt trời gọi, thì nước sẽ cạn. Người kia khi mà nước đầy hồ, ao cá, không thấy cát đá, cây cỏ, loại giáp tùng cá, ảnh ương, nhưng mà lúc bơi qua bơi lại, nhưng sau khi nước đã cạn rồi thì vẫn thấy lại như cũ. Thì các vị thấy không? Nếu mà lúc mà mình ngồi thiền vậy, ở đây tôi nói trạng thái thiền định, khi mà cái tâm mình nó an ổn, nó mát mẻ, mình thấy mình ở trong một vùng gần như là mình giải thoát rồi, gần như là mình không thể nào khởi sân si nữa, không khởi sân si nữa. Hỏi mình nói rằng bây giờ ông ngồi, thấy ông ngồi từ sáng tới chiều tu vậy là coi như là ông này không sao, coi như là ông này là ông đã đạt được đạo, ông này cũng hiền lắm. Cho nên mình có nói giận, mình nói chọc ấy, chọc ổng tức hay này kia cũng không sao, bởi vì ổng đã chứng được hiền thứ nhất rồi. Nhưng mà đừng có tưởng như vậy, bởi vì nếu tưởng vậy thì chúng ta sẽ lầm. Vì sao? Ngài thí dụ rằng nếu mà có cái loại, các vị thấy rằng nếu mà có cái loại mà có cá, có đất, có cát, nếu khi nào mà trời nắng hoặc là có máy bơm nước hoặc là có con điện kia nó uống nước cạn hết á, thì cái đó nó còn không, nó lòi ra lại. Cũng giống vậy, cái người tu thiền khi viên mãn được an trú trong cái sơ thiền thấy rất là an ổn rồi, thanh tịnh. Nhưng mà những cái chủng tử, tức là những cái nghiệp tánh, những cái mà còn trong người của mình á, gọi là cái bằng phiền não sân giận mà nó còn ngủ ngầm trong đó, nó chưa có hết. Khi nào mà đủ cơ duyên hoặc là nước hết rồi thì nó sẽ lòi lại giống như cũ. Mình gọi là nếu mà mấy người mà tu hành mà rất là tinh tấn vậy, nhưng mà khi bực quá chịu nổi rồi tôi nhịn rồi, nhịn có 3 lần thôi tôi nhịn hết chịu nổi rồi, và nhất quá tam rồi nghe, lúc đó rồi là cởi áo ra xin Phật nghỉ tu 5 phút. Trời tới bến lòi ra hết, lòi ra trùng cá tiếng dế gì lòi ra hết. Tại sao vậy? Nước cạn rồi. Kể cả chứng thiền vẫn trường hợp đó. Thế nên có nhiều người nói là tại sao một người tu được chứng thiền rồi mà tại sao còn khởi được cái ý niệm đó? Người tu chứng thiền thứ nhất cho tới chứng thiền thứ tư vẫn còn trở lại như thường, vẫn còn trở lại như thường. Thì như vậy để các vị đừng có kết luận câu là tại sao mà nó thầy nó ở trong chùa thấy tu rồi mà thấy còn làm ăn, thấy còn tính toán quá, thấy còn nó là còn làm ăn hơn tôi nữa. Đó, nhiều khi mình suy nghĩ vậy đó. Thì bây giờ chúng ta phải đọc những bài kinh này, bài kinh này là nó mang tính nguyên thủy, và kể cả những hành trạng của những tỳ kheo quá khứ. Trong quá khứ chúng ta biết được hiện tại, và khi có hiện tại thì chúng ta mới hiểu rằng chúng ta cũng phải việc thế nào chúng ta vượt qua quá trình này.